Dạ, và trước khi bắt đầu cho buổi pháp thoại đối với Phật tử chúng ta tại địa phương này, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Trác Thanh đại diện để chào mừng thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Pháp Sư, kính bạch quý sư cô, cùng kính thưa quý vị Phật tử. À, người xưa là nói rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì đổ duyên bất tương phùng. Có nghĩa là dù mình có xa cách ngàn dặm mà mình có duyên thì mình sẽ gặp. Và thì hôm nay có một nhân duyên lớn được thầy được Đại Đức về đây, thứ nhất là thăm chùa Linh Sơn, thứ hai là thăm sư cô Thị Hiền cũng như quý vị Phật tử mình. Thì mặc dù thầy rất là đo đoan thực sự, nhưng mà thầy cũng cố gắng. Thầy nói quá vất vả, đường đi rất là xa, nhưng mà Phật tử đây luôn luôn nhắc nhở đến thầy. Thì bây giờ thầy về đây, và hôm nay thầy về đây bởi vì mấy lâu đi là chưa thấy thầy, chỉ thấy ở trên DVD hay là thầy không phải là người thật. Hôm nay trước mặt của quý vị là thầy Pháp Hòa người thật đã học thu quý vị cho một tràng một đó. Và cùng một cái nhân viên lớn là cũng như là cô chủ năm, tức là Hàng Châu Cà Phê, cô cũng đã thường liên lạc với thầy và cô cũng năn nỉ thầy. Và sau cô năn nỉ hay quá thầy mới về đây. Khi mà thầy bảo kể cho thầy là nghe nói sư cô Thị Hiền là bây giờ là 90 tuổi rồi, về thăm cô sợ cô chết, thầy cảm động quá thầy đây. Bây giờ thì đi cho một tay cho cô chủ năm. Thì Đức Phật nói này, có như là sinh ra làm người á thì nó cũng khó lắm, mà gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Nhưng mà bây giờ hôm nay quý vị đã được sinh ra làm người rồi, nắm căn đầy đủ, mà hôm nay được nghe những lời pháp nhu của thầy thì điều đó rất là vị giá vô cùng. Chúng con xin chân thành cung thỉnh thầy ban cho chúng con một pháp hòa A Di Đà Phật.
Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
gần tới cái ngày lễ chúc là thượng thọ cho ni sư. Thì Pháp Hòa nói bây giờ làm sao qua được cuối tuần, tại vì Pháp Hòa đã có chương trình hết rồi, muốn Pháp Hòa qua nhân cái dịp lễ chức thọ thì đi không được. Thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ đó là chỉ còn có 3 ngày trống đó, là sau cái lễ Phật đản ở bên Trúc Lâm là ngày thứ hai ngày hôm nay nè, hôm qua chứ, hôm qua, buổi nay, ngày mai, thì cô nói thôi cũng được, có bạn nói qua ngoài thường thì được, mà mục đích chính á thật sự là qua thăm ni sư, tại sợ ni sư không đi, không đi đây có nghĩa là nếu mà lỡ theo Phật á thì đi cho ngon, dạ thì cảm động trước cái tấm lòng thương tưởng của ni sư trụ trì ở đây, tuổi đã 90. Dạ không phải hả, có kệ mình nói đi cho nó có buồn. Dạ thì bây giờ già là tức là cũng là từng là trụ trì, bây giờ già rồi thì những vị khác lên tiếp nối, nhưng mà ni sư vẫn còn ở đây thì coi như điện chủ, không chịu làm trụ trì làm lớn hơn nữa làm điện chủ. Dạ thì thật sự ra thì nếu mà không có cái sự mà tâm sự của ni sư á thì chắc có lẽ cũng chưa có gì, thì nhờ cái gì cũng do cái duyên hết. Thì Pháp Hòa đến đây để thăm viếng đại chúng, mà thật sự sáng hôm nay là cái buổi sinh hoạt không có ngờ. Thì khi mà cô Năm cô gọi đó thì cũng có nói thôi thầy qua thầy thăm thì thầy phải cho đại chúng một buổi. Pháp Hòa nói ngày thường ai mà đi, nó không sao đâu, thầy qua thế nào cũng đi. Và nó hơi vậy thì tối đi để cho quý Phật tử có thể nghiệp đi làm về đi được, không ngờ qua tới đây không biết là mình được lên show buổi sáng. Và cũng rất là đông quý vị đến thăm buổi sáng. Và thì thôi thì có quà xin có lời trước nhất là cảm ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua quý vị đã đón có quà mà thị trường rất đông, thật sự là không ngờ, bởi vì có bà thấy là cũng 9:30 tối rồi, mà ngày hôm qua cũng khoảng 50 người không, năm sáu mươi người ngoài siêu trường là náo loạn quá đó. Dạ thầy chú nhé, có bà xin có lời chào và chúc thăm sức khỏe toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy giờ quên hỏi thăm. Dạ thì thật sự ra thì sáng hôm nay lên ca đột xuất thì cũng không biết sẽ nói gì với đại chúng đây, tại vì có còn nghĩ rằng quý vị ở đây cũng có cơ duyên tiếp xúc với rất nhiều chư tôn đức đến đây thăm viếng thuyết giảng, thì chắc cũng đã nghe rất nhiều và băng giảng thì cũng rất nhiều, và đề tài nào thì giờ cũng biết nghe hết rồi. Là chúng ta học Phật pháp thì cũng không có ngoài những cái bài nói chuyện căn bản hầu mình thúc liễm thân và tâm, bởi vì tất cả những cái nghiệp lành hay thiện của chúng ta hàng ngày nó cũng từ do ba nghiệp thân niệm ý. Nếu mà mình không có tác nghiệp bằng thân thì mình cũng sẽ tạo ra những cái nghiệp bằng ý. Nhiều khi mình chưa làm nhưng mà mình đã khởi, và khi mình khởi lâu ngày trong tâm nó trở thành ra một cái nghiệp, mà nghiệp xấu của cái tâm thức, thì lâu ngày như vậy á thì nó cũng không hay cho cái tâm lương của mình, cho cái tâm thức mình mỗi ngày. Bởi vì người mình sống mà luôn luôn mình tạo ra những cái suy nghĩ xấu ác thì tự nhiên nó cũng hiện lên cái tâm trí, dù không ra hành động nhưng mà từ từ nó cũng hiện ra tướng. Có quà nói ví dụ mình có một đống rác mình để trong thùng, dù mình có đậy kín cỡ nào đi nữa nó chưa có hôi ngày hôm đó, nhưng mà một tuần hai tuần thì cái rác đó nó sẽ hôi. Thành thử ra nếu mà rác mà có trong thùng thì mình phải đem đổ ngay, hoặc giả trước khi mình đi chơi đi đâu xa một tuần 10 ngày thì cái chuyện đầu tiên và cuối cùng mà trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà là phải cột cái băng rác lại đi đốt đi, vì mình sợ sau khi mình trở về đó thì cái nhà mình sẽ hôi. Có phải vậy không thưa đại chúng?
Dạ
không, có quà có kinh nghiệm đi thôi đi em. Thì thường thường là vậy, trước khi mình đi ra khỏi nhà mình phải đi lau, thì thế nào mình cũng phải cột cái lau rác, bởi vì mình biết rác để trong nhà nó không có. Cũng như vậy, cái tâm tư của mình nó có nhiều những cái bất thiện. Dĩ nhiên là mình sẽ có những cái thiện, nhưng mà hồ hình như cái niệm thiện đó nó ít có khởi thường xuyên trong cái tâm của mình, mà những cái niệm bất thiện thì thường hơn. Có đôi khi chúng ta tỉnh giác, nhưng mà cái tỉnh giác đó nó chỉ thoáng một cái thì nó lại tắt đi. Để nói cái điều này á, thì con Hòa lại nhớ nó trong kinh. Đức Phật có nói một bài kinh ngắn lắm. Một hôm Phật ngồi với các thầy, thì Phật mới gọi quý thầy. Phật mới nói rằng: này các thầy, có ba loại tâm, các thầy nên cẩn thận. Thì thứ nhất đó, là tâm như kim cang. Thứ hai đó, là tâm như cái điểm chết, tức là cái một cái xác vậy đó. Cái thứ ba là tâm như máu mủ vết thương. Thì bây giờ mình giải thích thế nào là tâm như kim cang, thế nào là tâm như cái điểm chết, thế nào là tâm như vết thương. Thì tâm như kim cang á, kim cang là một cái loại cứng chắc, khó đập, khó bể, mà bây giờ mình thường có khi mình gọi là kim cương. Nhưng mà cái kim cương mà mình quý á, là mình để mình thường thường người ta đem kim cương người ta trang điểm cái thân. Ví dụ người ta làm kim cương để người ta đeo trên tay, làm kim cương đeo trên đầu vân vân, thì những kim cương đó nó trang điểm cái bề ngoài của thân. Nhưng mà mình phải làm sao mình có một cái kim cương của tâm, tâm kim cương, không có cái gì nó có thể nó lay động được, nó đập vỡ được cái khối tâm đó. Thì cái đó là gọi là tâm kim cương. Tâm kim cương đó hay là tâm kim cang đó, nó giống như là cái tâm bồ đề của mình mà. Nhiều khi á, mình học Phật, mình hiểu Phật, mình dạy đó, thấy mình có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà mình chưa có vững. Mình nghe một cái gì một chút thôi là tâm mình nó liền dưới ra. Cho nên mình biết rõ tâm mình hàng ngày. Bây giờ ví dụ có quý vị đang có một cái nghĩ tốt về người nào đó, đùng cái nghe ai đó có cái tin tức không hay về cái người kia, là tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lợp đi. Quý vị thấy. Cho nên á, hồi xưa ngài thực thiền mà ngài cũng dạy trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, ngài cũng nói khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta phải kiểm cái tâm của mình, coi cái tâm đó là loại tâm gì. Tâm đó là mình phát tâm vì tâm tiểu hay tâm đại, tâm thiên hay tâm vi, tâm chơn hay tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, gọi là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên vi tám thứ tâm. Mà hễ mà thường thường á, mình phát tâm mình đi chùa, hay là mình phát tâm về chùa mình làm công quả, mình cũng kiểm coi cái tâm đó tâm gì, tâm tà hay tâm chánh. Nếu mà tâm chánh đó, thì không có màng đến lợi, còn hễ mà tâm tà đó mà không có lợi chút cái giận hờn phiền não đó, tâm tà tâm chánh. Tâm chơi hay tâm ngụy, chơi là thật, ngụy là giả. Ví dụ như cái người đó mà quân tử giả thì kêu ngụy quân tử. Cho nên ngày phải thiền, tổ sư cũng nhắc cho chúng ta này. Ở đây Đức Phật cũng nói có một loại tâm là tâm kim cương. Giờ mình làm sao mình tập, mình là Phật tử, mình học Phật. Cái quan trọng là mình học và mình hành là Phật, khi mình hành ứng dụng là Phật dạy. Thì quý ai đó mà có hướng dẫn cho mình cái điều tốt, điều thiện học, mà mai mốt là cái gì có thể đến với cái điều đó, thì mình biết rằng cái đó là do nghiệp nhân của mỗi người.
nó không có tác động được không? Và nếu có là tự mình nhắc mình, thấy không? Tu thì tu, và ai tu thì được cái phước phần của người đó. Nhưng mà mỗi người cũng đều có một cái biệt nghiệp riêng, không ai giống ai, cho nên mình phải cẩn thận trên cái đường tu của mình phải luôn luôn phước liễm như vậy. Có một loại tâm thứ hai, đó là tâm chốt lè. Có đôi khi mình cũng tỉnh vậy, nhưng mà cái tỉnh nó còn sao đó, thoáng cái thôi. Bây giờ Pháp Hòa thấy ví dụ ha, mình bước ra sân, mình thấy ai đó té một cái, chảy chân, chảy máu, trời tâm mình từ bi liền ngay lúc đó. Tội quá, có sao không, mình lại mình nói. Nhưng mà thử thời một cái người, nào đó, mà cũng cái người đó mà sau khi làm rồi mình lỡ làm cái gì, cái bắt đầu mình cay nghiến rồi, cho nên cái lòng từ bi mình muốn lóe lên, nhưng mà một chút rồi nó bụt tắt. Trên cái lúc mình tỉnh cũng vậy đó, trời, có nhiều khi mình thấy mình than sai, mình tu nữa, mình đi vô nhà thương đó, mình thấy cái người bệnh đó, trời, tự nhiên mình đi ra mình quyết chiến nha, kỳ này thì về tu đục á. Nhưng mà về tới nhà rồi thì cái giờ mình ra ngoài rồi, chuyện này chuyện kia rồi, những cái thứ mình vẫn ham thích bình thường hay là không, cho mình trở lại cái bình thường, chứ tiếng một chút vậy thôi. Ví dụ như giờ quý vị mà lên thấy Hy Sư giờ cũng 90 tuổi rồi, thấy thương quá ha. Nhưng mà lỡ mà Hy Sư đầy gì chút em ghét. Đó, thật sự ra cái lòng thương của mình chút vậy đó, lúc lâu lâu lát lên chút vậy thôi. Thì Đức Phật cũng nói nhiều khi cái tâm của mình, cái sự tỉnh giác nó cũng chút đó thôi. Nhiều khi á, khổ thiệt là khổ, trong lòng mình quyết chí mình tu, hay là mình nghe ai tụng kinh linh nghiệm, hoặc là có những lúc gì đó tự nhiên tâm mình nó phát chứa, rồi bắt đầu mình sắp xếp chương trình nha. Sáng 6 giờ thức ra ha, tụng kinh ha, xong cái mình ăn sáng ha, rồi cứ đi lại Phật ha, rồi mình nghỉ ngơi chút, cái mình nấu cơm, mình cúng nọ ha, trưa cái mình nghe một băng thuyết pháp ha, mình làm cái chương trình ngon lành lắm nha. Mình làm đó chừng ba bữa đó, rồi cái thì sau đó rồi cái vui những cái gì đó, cái nó làm cho cái chương trình của mình nó lùi đi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên những lúc mình thấy cái người ta khổ, cảnh khổ, mình thấy người khổ, mình thấy cái gì đó, tự nhiên mình phát tâm mạnh lắm. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà ghiền internet cũng vậy, ngồi trên internet mà từ sáng cho tới chiều vậy, ngồi ngày này qua ngày kia, thì có một lúc nào đó cái có những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời, cái thôi à, kỳ này về là tắt internet rồi quyết chí mình làm lại cuộc đời nha. Nhưng mà rồi cũng không thắng được đâu, tại vì cái tâm đó nó thường rong ruổi, nó đi theo mấy mươi năm trước, từ mấy năm trước không có internet mình sống cũng bình thường đó. Bây giờ có rồi mình thường xài rồi, bữa nào không có đâu, chịu không nổi. Ngày xưa không có cell phone có sao đâu, mà bây giờ có cái cell phone rồi, phương tiện rồi, nhưng mà đôi lúc mình không có tập mình cấp cái phương tiện đó, tức là sao lâu lâu mình tập những cái giờ mà quan trọng tắt cái cell phone. Ví dụ như mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp, tắt cái cell phone. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy mà để điện thoại cát lên, sợ tụng rồi chạy bắt kịp. Kiếm cái điện thoại cầm tay lên nhà, người ta vừa leo cái bắt lên cái alo chị hả, tôi đang tụng kinh chút gọi chi vậy. Đó là mình thấy rõ ràng mình chưa có vững, mình chưa có lập chí vững chắc như kim cương. Rồi mai mốt mà mình đòi đi cực lạc, qua cực lạc nó còn nhanh hơn, đừng lo cái điện thoại. Cho nên đôi khi á, thật sự để chính bản thân có là đôi khi mình cũng bị những cái đó nó lo, nhưng mà mình nhìn lại cái mình thấy là tích cực. Ví dụ như mỗi ngày có quà lên, có quà check email, bởi vì có những Phật tử gửi mail đến, hay là những cái công việc gì mà đang chờ, những cái cơ quan làm việc mà bây giờ nó phương tiện là nhiều khi phát xong được, thì họ email những cái mẫu đơn cái gì đó. Một hôm nào internet nó không có, cái đường dây nó trục trặc, thì tự nhiên mình cảm thấy nó mất tiền. Thì những lúc như vậy thì Pháp Hòa nhìn lại tâm mình và mình thấy thế không? Rõ ràng mình cũng còn vướng mắc. Ngày xưa không có internet thì có sao đâu. Mà xin thưa với đại chúng là cái hồi mà có email á, Pháp Hòa vẫn chưa biết xài. Pháp Hòa mới biết xài email là vài năm gần đây, thậm chí trước kia là không email. Mà chỉ mới đây thôi mà mình đã sầu, thấy mình nghiền. Nguy hiểm. Mình không có gì gọi là ngại ngùng, bởi vì mình tu là mình phải dám nhìn cái tâm mình. Đừng có sợ. Tâm mình còn dở là mình phải nhận nó dở, tại vì chính mình nhận nó dở cho nên mình phải biết mình được. Giống như người bệnh là không có gì phải ngại ngùng để mà nói rằng tôi đâu có bệnh. Người ta nói sao lúc này xanh, xanh đầu xanh. Tại vậy, tại vì kia vậy, không có gì đó. Cho nên mình mới biết rằng đó, cái tâm mình nó chưa có phần, nó chưa như kim cương. À, thì tâm mình nói lại là gì? Thỉnh thoảng chớp lè. Cho mình hôm nào mình phải tập đi. Thí dụ như đó, là đôi khi mình hôm bình thường mình có cái thói quen là mình thích xả giao một cái cái gì, thì thỉnh thoảng á mình cũng tập không nói. Có thể là mình tập không nói từ 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, để chi vậy? Để mình tịnh những cái tâm này. Tại vì mình thể mình nói á là luôn luôn phải có suy nghĩ, mà nói thì nó hao khí, nghĩ nhiều thì tổn thần. Con người nó chỉ có thần với khí, phải không? Mà suy tư nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Và cho nên đó là quý vị thấy không, mình đã xin lỗi những ví dụ ha. Một ca sĩ đi hát nhiều là hao khí, mà chạy show nhiều không có ngủ đủ thì sao? Không có thần. Mà lên hát là không có thần, diễn đạt bài hát không được, thậm chí quên bài hát nữa. Cho nên là nếu ca sĩ muốn hát hay là phải cho họ ngủ. Nhiều khi họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ không cần ăn, xin cho ngủ thôi để lát có thể ra hát. Thì xin lỗi là những thầy mà chuyên môn đi giảng cũng không có hát nhiều đâu. Mới vừa giảng xong chỗ này mà đi tới chỗ khác mà nói nữa, hoặc liên tục không có ngủ là phải ngủ. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây là tối, là trước tới 2 đêm là không có ngủ. Một đêm đó là lo lễ Phật đản, là chủ nhật là xong thì khuya chủ nhật các cũng không ngủ, là bởi vì chuẩn bị đi ra. Chuẩn bị đây không có những việc gì mà tự sắp xếp công việc đó chưa. Tới trưa lại thì coi như là vừa sáng lại bắt đầu mới chuẩn bị một vài thứ bỏ vô vali rồi đi qua đây. Thì trên đường bay á, thì họ bay 5 tiếng nhưng mà chia làm 2 kỳ. Lên máy bay á, là có vài tranh thủ và nhắm mắt. Dù ngủ không được mình nhắm mắt thì nó cũng đỡ đi. Ngày hôm qua tới đây là cũng 9-10 giờ. Rồi về tới chùa thì cũng có khuya 11 giờ mấy gì đó. Quý vị thăm chút, quý về hết thăm đi sư tới 1 giờ mấy, 1 giờ rồi về phòng cũng chưa ngủ, đọc sách hay là một chút gì đó thì cũng 2 giờ mấy. Thành thử là thường thường đó là người mình á nó có thần với khí, cho nên đôi khi mình phải tập mình đến tới thì nó để dưỡng cái gì, dưỡng cái khí mà cũng dưỡng cái thần. Tại vì mình nói là mình phải suy tư mà tinh thần không đủ là nó không được. Quý vị biết có nhiều bữa, tại vì bên đó thì có quà mỗi buổi chiều thứ sáu hoặc có lớp dạy cho người Mỹ mỗi tuần, thì coi như là 10 mấy năm nay là tuần nào họ cũng đi về chùa ngày thứ sáu, khoảng 30 người, 40 người, có khi 50-60 cái gì đó. Nhưng mà thường trung bình thì cũng 30-40 tuần nào cũng vậy. Còn nhiều buổi ngày thứ sáu đó mình quá nhiều rồi, tới hồi tới giờ mà ra với họ rồi là mình hết sức mất. mà đi ra như vậy mà ngồi là không có tinh thần. Cho nên thường thường nếu mà lỡ lúc nào mà không có ai mà ra hướng dẫn còn thiền á, không còn phải ra đó, thì mình ra mình lợi dụng 30 phút đó để mình ngồi thiền mình tịnh để lát mình có đủ tinh thần mình nói chuyện đó. Hoặc là hôm nào mà có mấy chú mà hướng dẫn mà ngồi thiền buổi tối trước khi giảng khoảng 40 phút thì có bà có thời gian mà nghỉ lên chút vậy đó. Thì thường thường là mình lúc nào mình cũng dung hòa giữa cái tinh thần và cái trí lực của mình, thì con người của mình cũng vậy. Cho nên á, mình đôi khi á, mình phải tập. Đời sống này nó có nhiều cái phương tiện rất tốt, nhưng mà đôi khi mình tập á, thử ngày sống không phương tiện, hoặc là bớt thôi chứ cũng không cần phải cắt đứt nữa. Nhưng mà chỉ còn mình có cái bớt á, nó cũng hay là bởi vì lỡ những lúc mình không có thoải mái thì sao. Giống như Pháp Hòa thưa với đại chúng hồi sáng nay là chùa không có nước, bể có nước thì sao đó, sáng ra thì mở nước không có. Thế thì Pháp Hòa mới lấy cái chai nước lọc đó, rửa mặt đứng ra. Thì trong khi mà rót nước như vậy thì Pháp Hòa mới quán chiếu, thì Pháp Hòa mới thấy rằng á, cái đời sống của xứ Mỹ, thấy không? Nhiều khi mình nghĩ là lúc nào điện nước cũng có, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không có. Đừng nói là đời sống Mỹ là đây là phương tiện, nhưng mà mình phải chuẩn bị đó. Thì khi đó như bình thường có nước mình mở ra mình xào ao, sáng hôm nay không có thì mình phải xài như thế này, tập như vậy. Đôi khi mình phải tập như vậy. Không mà có hai người điện tử Mỹ, hai vợ chồng mua miếng đất hình như là 8 mẫu hay 80 mẫu gì đó mà quên rồi. Họ có một cái mô về hôn, họ để trong rừng đó, hai chồng sống thường ngày trong nhà. Nhưng mà họ kể cho bà nghe là hai vợ chồng có cất ở trong rừng của cái miếng đất đó một cái nhà gỗ, là trong đó không có điện, xài bằng đèn dầu. Nhà vệ sinh không có đồ giấy nước, đi cái kiểu ngày xưa. Và thỉnh thoảng là hai vợ chồng ra cái nhà đó. Thì hồi đó cứ một năm như vậy là có quà lên ở trên đó chuyện ngày, dẫn nguyên một nhóm đệ tử Tây Phương Không vậy đó, lên trên đó tu tập một ngày, phải dẫn ra cái nhà gỗ đó. Không có điện mà mũi là khủng khiếp luôn. Đến độ là mỗi người phải mang một cái nón và cái có cái lưới mà che mũi, ngồi ở ngoài đóng mũi thì người nào cũng có nón chụp gì đó, rồi đốt lửa lên rồi ngồi nói chuyện Phật pháp như vậy. Thì họ mới nói có quà là thỉnh thoảng mình phải tập ra đây mình sống để mình giảm những cái phương tiện và tập của mình chịu nổi không. Cho nên mình cũng biết tâm mình có kim cương chưa đó, thì thỉnh thoảng mình phải nghe những cái lời khó chịu, những cái hành động khó chịu, để mình biết rằng tâm mình như kim cương chưa, hay là tâm mình như cái chốt lè. Mà nếu mà nó cái chốt lè này là quý nè, giận không, nổ một cái vậy rồi cái tắt thì cũng còn đỡ. Nhưng mà thường thường đó, nổ một cái nó có chuyện. Tại vì thường nó có vỡ nổ nhỏ đâu. Pháo mà mình nổ kiểu pháo đại không, mà chứ bao giờ mình nổ kiểu pháo tiểu đâu. Mà mình cỡ bữa nào mình cỡ pháo tiểu là cũng không được. Cho nên là tâm như kim cương, tâm như cái chốt là cái điểm chốt. Cái thứ ba là tâm như gì? Tâm như là vết thương, tâm như máu. Bởi vì đã là một cái mục nhọt á, thì luôn luôn nó sẵn sàng, nó sẵn đó những cái máu mục. Mà chỉ cần cái chọt một cái là máu mủ nó tràn ra hết. Hình như là mình cái này gì, mình gầm cái chị này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. May quá bữa nay mà đi ngang nó đụng mình cái có cơ hội dũa. Phải không? Mà tự ra luôn luôn mình có sẵn. Giống như trong lòng mình nó nhiều cái hờn, cái giận, cái trách móc. Hôm qua có bà giỡn với quý bạn hôm kia, hôm bữa ở dưới chùa, đứa con như vợ của mình nói thường thường đó. người Việt Nam chúng ta thường nói trách móc. Tại sao trách móc chứ không? Tại móc ra mới có chuyện để trách. Thường thường cái chuyện trách móc thì phải móc ra mới có chuyện để trách chứ còn bình thường đâu có chuyện gì để trách đâu. Thành thử là chuyện nó gói ghém đâu sẵn đâu. Rồi bây giờ muốn trách là còn phải móc ra, mình nhớ không? 2 tháng trước mình làm cái này, 3 tháng trước mình làm cái kia, trách. Cho nên đó, Đức Phật dạy, thường thường chúng ta hay nói rằng tôi không thích đi chùa, tôi không thích hình tướng, tôi chỉ tu tâm thôi. Mà quý vị biết Phật dạy trong kinh đó, biết bao nhiêu thứ tâm, đủ các bài kinh Phật nói. Và mà nội cái bài kinh ngắn này thôi, tâm kim, tâm là kim can, tâm là chớp nó lòe, tâm là mão mũ. Thì tự mình biết tu tâm dễ hay không. Mà mình nói là mình tu tâm, mà nếu mình không biết tâm mình là cái gì, là như thế nào, nó đi như thế nào, thì làm sao mình chỉnh đốn. Thì tu là chỉnh, thì chỉ tu chỉnh mà. Chứ thật ra thì tu là chỉnh rồi đó. Tu là sửa rồi đó. Mà hãy có sửa là phải có chỉnh. Ví dụ mình đóng cái bàn mà nó, mình để cái bàn nó méo là phải chỉnh đó bạn. Trải cái khăn bàn mà nó méo là phải chỉnh, phải không? Cho nên hãy chấp nhận sửa là phải chỉnh, cho việc tu chỉnh hay là tu sửa. Như cái nhà, như cái xe, mình nói xe tôi hư, tôi ra tôi phải đi tu sửa. Cho nên mình mà nói là tôi đâu có thích đi chùa, tôi thích đi kinh, tôi thích thần tướng, tôi thích tu tâm, nhưng mà không phải vậy. Cái tu tâm nghe nó gọn thô à, nghe nó gọn hơi vậy đó, nhưng mà hở một chút không? Thì không phải dễ đâu. Cho Phật dạy rất rõ ràng, mình phải, nếu mà nói là tu tâm là tu cao lắm, tức là mình phải luôn luôn quán sát cái tâm. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, hàng ngày cũng vậy, những cái gì nó khởi ra chúng ta hay nhìn lại, có hay nhìn lại, để rồi mình có cái cơ hội mình nói thật. Cho nên nhiều lúc có bà nói những cái chuyện thì quý Phật tử mới nói trời, cái gì mà giống y như mình sống ngoài đời mình lăn lóc, không phải đâu. Nhiều khi cũng chẳng cần lăn lóc, nhưng mà những cái gì đó phiền não hàng ngày thì nó cũng không có khác, bởi vì mình cũng có người hết. Quý vị ngoài đời, quý thầy quý cô trong chùa thì hàng ngày thì những cái này nó cũng xảy ra rồi, nhưng mà mình có nhìn nó, mình có nhận diện ra nó thì chia sẻ với quý vị nó sẽ y chang, vì chúng ta còn sống trong cảnh này. Và những cái hàng ngày chúng ta bị chạm không có khác bao nhiêu đâu, không khác bao nhiêu đâu. Quý vị đi làm vô hãng thì quý thầy quý cô ở trong chùa hàng ngày Phật tử tới, thì những người ở sống chung chùa mình cũng như những người làm chung sở mình. Rồi hàng ngày đụng chạm, mà quý vị nhiều khi đỡ hơn, hết 8 tiếng về nhà gặp người mình thương láng xuống. Còn mình sống trong chùa mình gặp cái người đó mình chưa thật không, mà mình gặp từ sáng tới chiều, lên chánh điện cũng gặp, xuống cầu thang cũng gặp, tù dữ lắm. Không phải không? À, cho nên nhiều khi những lúc như vậy thì biết rằng đây là cơ hội để mình biết tâm mình là thiên cương, tâm mình là cái chốt lè, hay tâm mình là mắm, tâm mình là cái đất kia. Cho nên đó, Phật mới dạy chúng ta. Rồi Phật nói là tâm này tâm kia nhiều lắm. Vì khi mà cái hàng ngày á, mình thường hay nói mình nhận ra cái tâm, mình nghĩ vậy, tâm tôi nghĩ vậy, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Chứ giờ thôi, bây giờ nếu mà mình nó thường có những cái niệm khởi không có làm, thì giờ mình huân tập. Cho nên tụng kinh này, niệm Phật còn thiền thấy lắm. Để làm gì? Để nó là những cái chất liệu nó trị cái tâm máu mũ của mình. Thí dụ bây giờ mình đánh cái người nó tổn thương, cho nên tôi không thích cái người đó, chị thích giúp thì chị giúp, tôi giúp. Mình khởi cái niệm về ai tới giờ mình giúp cho cái người, không giúp ai, giúp cái người này là tự nhiên chị đừng biểu tôi, anh đừng chưa tôi, thì tự nhiên khi mình niệm cái khởi nó lên á, thì cái niệm thứ hai nó phải liền. Vậy thì cái câu mình thường tụng, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quán đạt, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Nó nằm đâu? Bây giờ ta lại nhờ giúp mà, giúp ai giúp những người đó, giúp khác con giúp. Vậy thì cái câu mình thường tụng nó không có, cho nên nhớ được cái câu kinh đó. Thì vừa cái tâm mà nó chói lên đó, tôi không bao giờ giúp, thì cái câu, cái kinh đó như là thuốc bổ vậy, nó đi ra liền, nó nhắc mình liền. Ủa, hàng ngày mình tụng cái câu này quen lắm mà, phải không? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Ủa giờ ta khổ là kêu mình sống tốt. Thấy chưa? Cho nên thuộc kinh gì nó hay lắm. Thay vì mình thuộc nè, ngày 31 tháng 5 họ nói tôi câu đó, ngày 1 tháng 6 họ làm thông tin, phải không? Cho nên mình nhớ những cái đó thì tự nhiên nó được, nó lấp che hết cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên có bà thương với đại chúng là quý vị mà thuộc kinh nhiều, có bà thường ví dụ giống như mình uống một viên thuốc bổ. Quý vị cứ học kinh, thuộc kinh nhiều nó giống như thuốc bổ. Chỗ nào bổ là gì? Multivitamin. Cái rằng nó chưa rõ ràng vậy. Đâu? Multivitamin là tất cả thứ vitamin, những chất biểu ổn dưỡng nó gom lại hết một viên. Uống nó vô rồi từ A tới Z bổ hết. À, một viên nó vô mà chỗ nào mình thiếu vitamin nào thì nó bổ ra chỗ đó. Cho nên mình thuộc một câu kinh giống như mình uống một viên thuốc bổ. Chỗ nào mà nó cái niệm là nó vừa khởi lên ra liền. Ví dụ mình giận cái người đó đùng đùng đó, à, thì tự nhiên có một câu kinh nó khởi lên liền, phải không? À, về nói về giận, hay là cái câu mà mình hay nói người ta cho nó đạt, thì tự nhiên mình có cái câu kinh chuyển hóa mình liền. Chứ mình vô kinh là vậy. Cho quý vị nhớ cái bài sám không? Ở trong Phật giáo, đặc biệt là chúng ta tụng kinh thì có những bài sám, mà bài nào cũng hay, có phải không? Bài sám nào cũng hay. À, mà bây giờ nếu mà hồi nào thì mình tụng cho chơi cho vui á thì mình không thấy đâu. Mà phải tụng bằng cả cái tấm lòng của mình thì mới thấy. Trời ơi, những cái bài sám này nó hay vô cùng. Ví dụ như cái bài khuyết tu, vót bào ẩn lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt lì thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng không sạch gì. Nghe rùng rợn. Hồi đó có một cô Phật tử nói trời ơi bài kinh gì mà nghe ghê quá, nói tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái quán chiếu. Để chi? Để giúp cho mình người nào mà sống mà gì thân quá, lúc nào cũng nghĩa là bảo bọc hay là lúc nào cũng tranh đấu, thì những cái bài đó giúp cho mình. Rồi người nào mà thích đi chiến thì nó có những bài kinh giúp cho mình. Cho khi mình tụng kinh đó, hay là mình nghe pháp của nhà, mình đừng nghĩ rằng bài kinh này không hay là tại chú bệnh tôi quá. Thầy đó nói tôi không thích là tại vì thầy nói hình như thầy nói tôi. Không phải đâu. Một bài kinh nó giống như một viên thuốc bổ người ta quảng cáo. Yeah. Vitamin A cho cái gì, vitamin B cho cái gì, vitamin C cho cái gì. Nói ra thì nếu mình thấy mình thiếu chất nào thì mình dùng một viên thuốc bổ. Cho quý vị đọc một bài kinh, nghe một bài pháp thoại, thì đừng có nghĩ rằng vị đó đang nói mình có biết ai đâu nói. Ví dụ giờ sáng nay qua đến đây nè, quý vị thì biết Pháp Hòa thôi, qua băng dĩa thôi, chưa bao giờ gặp. Mà Pháp Hòa thì chưa bao giờ biết mà cũng chưa bao giờ gặp. Mà hôm nay ngồi đây mà nói mà lỡ có đúng ai thì cái đó thì nói vô tâm thôi. Đâu, ví dụ như thì chưa gặp, chưa biết, đâu biết gì hết mà. Chứ là không có, chứ Pháp Hòa nói xong tâm một cái bình an lắm. Thì quý vị cũng nghe bằng một cái bình an. Thì đọc kinh, Pháp Hòa nhớ những cái lời Phật dạy như vậy. Sáng hôm nay quý vị đến thăm thì mình gặp nhau, thì mình thường đãi nhau trà bánh. À, người Phật tử chúng ta gặp nhau thì đãi nhau những lời Phật dạy. Thì đây là cái buổi gặp gỡ đầu tiên sáng hôm nay, thì Pháp Hòa xin có vài lời để chia sẻ với đại chúng. qua cái bài kinh và Phật dạy có ba thứ tâm. Quý vị nhớ không? Tâm như kim cang, tâm như điện chớp chớp là, tâm như vết thương. Thì tự mình kiểm, mình phải tập. Thật sự ra đó, đầu tiên tâm mình nó như vết thương, bởi vì mình chưa tu. Giống như mình cứ đi xe mà không bao giờ thay nhớ, không bao giờ phun đất, không bao giờ thay bánh, thì dĩ nhiên cái xe đó nó không có tốt đâu. Thỉnh thoảng mình phải đem vô mình thay bánh ở cái xứ lạnh của mình. Mùa đông mình thay bánh theo mùa đông, phải không? Mùa hè thay bánh theo mùa hè. Mà xe nào mà chạy mùa hè mà chạy mùa đông trơn thì phải để hai bao cát phía sau cho nó nặng cái xe mà lái cho nó vững. Cũng y như vậy, mình phải biết xe mình như thế nào. Người nào đạp thắng thấy xe mình thắng công an thì phải thắng từ từ, thắng từ xa. À, có phải không ạ? Người nào mà hay có cái bệnh là overspeed, ăn cái chệch ngoài, à, thì phải tự mình slow down, chậm lại. Cho nên ở mình sống ở trong một cái xã hội, khi mà con người, khi mà cái xã hội đó, cái thành phố phát triển, xe cộ đông, tai nạn thường xảy ra thì bắt đầu chính phủ phải có những điều lệ. Đây là 10 năm sau, 20 năm sau, luật lệ lái xe nó sẽ khác một chút nữa. Ngày xưa người ta lái xe là biểu đường đèn đỏ là phải ngừng rồi quẹo, nói sơ sơ chẳng ai nghe, là đừng có đụng xe hoài. Bây giờ đó là ra cái lệnh đó là ai mà đèn đỏ mà không dừng, nếu như stop một cái là mới quẹo phải, mà vừa chậm lại cái quẹo là 280. À, nhưng mà tiếc 280 cho nên phải dừng xe. Thì vậy thôi, thì 280 đó là gì? 280 đồng đó là gì? Đó là cương giới. Đó là cái gì? Cho nên giới là gì? Giới luật là gì? Giới luật là giới cương chứ gì đâu. Cho nên người Phật tử không sợ giữ giới. Phải có giữ giới, người mình mới có sự thắng. Cái thắng là cái giới cương mà. Cho nên kêu nói quy y giữ giới, thôi, tôi sợ lắm, tôi sợ quy y. Quy y là không làm được gì hết trơn. Tôi sợ giữ giới lắm, giữ giới là tội. Không giữ giới nó tội hết. Vì có giữ cho nên sẽ có thắng thương. Quý vị tin nó mà đi. Mình muốn thăng tiến trên đường tu là mình phải có giữ giới. Thí dụ thôi, cái áo tràng này có phải là dây cương không? Nó áo tràng nó là dây cương. Pháp Hòa mà mặc đồ đời để tóc rồi, Pháp Hòa nó muốn nói gì nó cũng ra am gì ra. Nhưng mà mặc cái áo này vô rồi mà ăn nói mà em bà đã cười chết, thì cái tự nhiên nó thắng rồi là chút. Cho nên Phật tử này chùa hay lắm, mặc bộ đồ bạch hò. Mà mặc bộ đồ bạch hò rồi mà ra tới chợ rồi mà còn chấm ảnh này nhiêu vậy. Rồi ta hỏi ta nói này đang rồi mắc chữ gì, tự nhiên có 4 lần 2 sao? Thì tự nhiên mình vừa đi sao nó nói trời ơi con cái bà đó kìa, có mặc đồ mặc hò nó chuyện vậy đó, phải không? Ví dụ vậy. Nhưng mà khi mình có cái bộ đồ mặc hò vô rồi, cái mình vừa chấm lại kỳ vậy à, bỏ xuống rồi nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, tất cả những cái gì mà chư tổ đặt chế ra đều là để cương thắng mình. Cho nên tại sao trong chùa mình để hình Phật, tượng Phật, trong đạo Phật cũng có nhiều hình tượng, để chi chứ không? Để chỉnh tâm của mình. Mặc dù mình biết hình Phật chỉ là huyễn không, là xi măng, là đồng, là giấy mà, nhưng mà nhờ cái hình Phật đó nó thắng tâm mình lại. Ví dụ như giờ đó, người nào mà như thế nào đi nữa mà đi ngang tượng Phật thì phải sao? Cũng phải một chút xíu, dù là nửa phút, một phút dừng lại. Thì một phút một giây đó là gì? Là mình dừng cái tâm luôn. Trời hay lắm. Khi mà hiểu đấu đáo được chỗ đó rồi thì chúng ta sống nó an nhàn, mà chúng ta tự nhiên chúng ta bình an. Dù bất cứ người ta làm chuyện gì chúng ta cũng muốn chê trách, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta độ người bằng nhiều phương tiện. Giống như một người mẹ nuôi con, có những đứa con nó ăn đồ Mỹ, có những đứa con ăn đồ Việt, có những đứa con nó không ăn canh khổ qua, có những đứa con nó không ăn ngò. Thì khi mẹ nấu canh rồi, trước khi để ngò vô cái nút riêng ra cho nó chín, thì ba nó nói là làm chi cho cực gì, tập cho nó ăn. Nói vậy sao được? mẹ đâu có làm gì được. Nó ăn cũng được mà để nó ăn, mà vì muốn nó ăn chịu khó múc cho nó một chút để lại. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Phật tổ không có khác. Mỗi chúng sanh có một bệnh khác nhau thì Phật tổ cũng tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà đã đó là thuốc để trị bệnh thì không có cao thấp, không có hay dở. Thuốc nào trị lành được bệnh là thuốc ấy. Pháp không có quý tiền, không có cao thấp. Pháp nào trị tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Thẩm thấu được điều đó, tâm mình như kim cương. Còn không thẩm thấu được, tâm như máu mủ, sẵn sàng chảy mủ, chê trách, chỉ trích, đủ kiểu đó. Vì vậy mà tu hoài, càng tu mủ nó càng nhiều. Người ta càng tu thì tâm trí như kim cương. Càng học Phật thì tâm mình được rèn luyện, được trong sáng ra như những hạt kim cương lấp lánh. Ở khía cạnh nào kim cương cũng dẫn sáng cho mắt. Quý vị thấy hộp kim cương ta làm không? Có phải gồ chỗ này chút, gồ chỗ chút để chi? Để nó phản chiếu được. Đeo hạt kim cương ra là nó sáng đủ khía cạnh. Tâm của mình cũng phải như vậy. Ở khía cạnh nào chúng ta cũng tỏa sáng được hết. Người kia không có biết, không có tụng kinh, không có thuyết pháp, nhưng mà có công xây dựng chùa chiền, xây dựng những cơ sở Phật giáo để cho có nơi chốn người ta về cũng không có gì đừng buồn. Ăn rồi mình đi trong nhau chơi mình trách, chứ còn giờ ta ăn rồi ta đi xây chùa ta làm cái Phật tốt chứ. Cho nên chỗ nào mình cũng có thể mình tỏa ánh sáng ra được. Cho nên xin thưa đại chúng là để muốn kiểm được tâm đó, chúng ta hàng ngày chúng ta phải tu được. Mà tu làm sao? Tùy một pháp mình chọn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì chú, nghe giảng. Muốn chọn nào mình chọn. Nhưng mà mỗi ngày phải có thời kinh. Ngắn, dài, tùy tâm, tùy thời gian của mình phải có thời kinh. Vì cái thời kinh đó là cái giờ phút chúng ta đưa tâm chúng ta trở về làm thiện một cách chân thật. Lại Phật, mình biết đây là tượng Phật mà, nhưng mà nhờ cái tượng này để đưa cái tâm mình thẳng tiến. Quý vị thấy không? Muốn đi cho ngay, muốn ngồi cho có nơi có chỗ thì chờ ngay trên điện này cũng phải vẽ hàng, vẽ gạch này. Quý vị thấy không? Đây là cái này là kêu giới nè, mà đây là giới luật. Cái này là cương giới. Trong đạo Phật nói chuyện giới là quý vị phải rõ hai cái loại giới. Giới mà để mình áp dụng, mình giữ gìn phúc liễm thân tâm mình là gọi là giới luật. À, còn giới mà để bảo vệ cái môi trường sống của người tu gọi là cương giới. Thí dụ như mỗi năm quý thầy ăn cư á, kiết hạ đó, quý thầy phải kiết giới. Chữ kiết giới là gì? Kết những cái giới, cái cương giới của chùa. Trong 3 tháng này quý vị được quyền đi từ đây ra sân kia, từ sân kia qua sân này, sân kia vậy. Ai mà ra khỏi phạm vi đó là vi phạm. Thì cái giới đâu phải là giới luật, mà cái giới là cương giới. Giống như quý vị nào ở bác con trai cũng vậy. Một ngày một đêm về chùa của bác con trai cũng có cương giới. Thọ 8 giới là giới luật rồi. Giữ 8 giới là giữ tâm mình. Rồi phóng cái cương giới đó để đi giữ thân. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên tu một ngày bắt con trăng nó hay lắm. À, vô trong chùa mà giữ 8 giới là giữ bảo vệ cho cái tâm. À, rồi thầy mới nói là quý vị đừng có ra khỏi cái phạm vi đó nha. Không phải mất tự do đâu mà giữ mình trong cái cương giới. Vậy thì muốn tu tâm thì mình cũng phải có tu thân. Thì thân mà nó bình an thì tự nhiên cũng giúp cho tâm mình một phần bình an. Ví dụ bây giờ mà Pháp Hòa mà thân khỏe thì tự nhiên cái tâm nó mới an lạc, rồi mình mới chia sẻ được chuyện này chuyện kia với người ta. Còn không có thì mình lo lắng phiền muộn đủ thứ. Cho nên tu thân tu tâm là vậy. Cho nên ngài Thần Tú có bài kệ mà nhắc chúng ta chỉnh đốn thân tâm là rất rõ ràng. thân như cây bồ đề, tâm là đài hương sáng, hãy thường xuyên lau chùi từng để đến buồn bực. Bây giờ mình chưa có gì hay ho đó, thôi làm cho ngày thành tố đi. Thân này là cây bồ đề, tâm này là gương, thường lau chùi, lau chùi thì nó có nước. Cho quý vị thấy không, khỏi năm Phật đản quý vị có tấm lòng không? Có tấm lòng không?
Có.
Phật là gì? Phật là chân tâm. Nước là giới luật. Bông hoa trên xung quanh là gì? Là thiện, là mỹ. Hoa là mỹ, là đẹp. Nước là thiện, Phật là chân. Một cái lễ bấm Phật thôi mà chân thiện mỹ nó hiện bày. Hay không? Thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy giới luật chùi. Cho nên cái lễ tắm Phật ý nghĩa là vậy đó, chứ không phải đợi một năm để Phật dính bụi rồi đem ra rửa cái bụi đó rồi hút để bút miếng vuốt đầu vuốt tóc, cái đó cũng được không sao, nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa sâu rồi. Nước tắm Phật là giới luật, lấy cái nước đó mà xối tưới lên Phật. Vì tâm của mình là có tâm Phật, nhưng mà tại mình sống hàng ngày mình nhiều cái vết thương quá, máu mủ nhiều quá, cho nên bây giờ lấy nước với lượt rửa cái máu mủ. Thì khi cái đó nó hết rồi á, thì Phật hiện, cho nên Phật hiện, Phật đứng ở trong cho mình, Phật sơ sinh. Phật sơ sinh, Phật đó là chân tâm. Chờ của bà nói nha, hoa là đẹp phải không? Đẹp là tượng trưng cho mỹ. Nước là gì? Là thiện. Phật là chân. Cái lễ tắm Phật là làm giúp cho mình phát hiện ra cái chân, cái thiện, cái mỹ của con người. Còn không, cho nên mỗi năm mình tắm Phật một lần là nhắc mình, nhưng mà mỗi ngày mình làm sao mình sống được với cái chân, cái thiện, cái mỹ đó, thì Đức Phật đản sinh mỗi ngày cho mình sống chung. Sáng nay mở mắt ra biết mình còn sống, tự nhắc nhở mình sống làm sao trọn vẹn một ngày. Vì cuộc đời này nó phải được đóng góp bằng chân thiện mỹ, mà chính con người mình có chút chân, chút thiện, chút mỹ thì tự nhiên nó đẹp vô cùng. Cũng vậy, tâm mình nó sẵn là kim cương, nhưng mà tại vì không chùi thì nó thành ra gì? Ở trên này là máu mủ, cứ thật ra hết cái lớp máu mủ là cái chân thật, cái đẹp đó. Rồi con bà xin có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Sáng hôm nay thì đột xuất thì có bà cũng coi như trong đầu nhớ gì nói đấy, có gì không đúng thì xin đại chúng hoan hỷ cho anh là không. Có gì mà chưa?
Chưa.
Hơi. Dạ. Bây giờ nghỉ ngơi, chúng ta hồi hướng trước, rồi sau đó thì chúng ta ngồi chơi nhé, sinh hoạt gì đó, và xin đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả and